Chào mừng bạn đến với chương trình Thông điệp mỗi ngày, số phát hành 36 vào ngày 30 tháng 4, 2024 trên kênh chính thức của CAD Radio. Với một số bạn lần đầu tiên ghé qua kênh, có thể các bạn còn bỡ ngỡ vì ngày nào trên kênh này cũng ra podcast hết. Tôi chưa biết khi nào mình sẵn sàng quay trở lại với dạng video, nhưng hiện tại tôi đang khá là vui vẻ, hạnh phúc với cái lựa chọn là mỗi ngày đều ra thông điệp dành riêng cho tất cả các bạn gần xa đến với kênh. Tôi cũng không chắc là khi nào bạn sẽ nghe cái thông điệp này, hay là nói một cách khác dễ thương hơn là khi nào thông điệp này sẽ tìm đến bạn. Nhưng chắc chắn rằng khi bạn bắt gặp, lắng nghe cái thông điệp này thì đó chính là lúc đúng người, đúng thời điểm. Chắc chắn nó sẽ giúp ích được gì đó cho bạn, hoặc giúp cho bạn cảm thấy dễ thở hơn với cuộc sống đôi khi quá là ngột ngạt giữa một biển thông tin số rất là dư dả về mặt giải trí, thiết bị, năng lượng, bao nhiêu cái thông tin nó dồn dập suốt ngày như vậy. Thì khi bạn lựa chọn nghe cái tập này, đồng nghĩa với việc là bạn hãy cho bản thân mình được phép lắng lại, yên tĩnh hơn, tập trung hơn để nghe bản thân mình, nghe cái thông điệp, xem thử nó có hữu dụng, giúp ích được gì cho mình ở hiện tại và tương lai hay không ha. Không biết có nên giới thiệu không, nhưng bạn có thể gọi tôi là CAD hoặc tác giả Cao Dung cũng được. Kênh này tôi đã lập được 3 năm rồi, và ngày hôm nay là một cái ngày rất là quan trọng của nước Việt Nam chúng ta. 30 tháng 4, kỷ niệm một cái ngày rất là quan trọng, chiến thắng Điện Biên Phủ. Một cái chiến thắng rất là vang dội. Mong rằng chúng ta đang sống, tồn tại, hãy luôn biết ơn những cái vị anh hùng, liệt sĩ, những bậc cha ông ngày xưa đã dùng mồ hôi, nước mắt và xương máu của mình để bảo vệ cái nền độc lập như hiện tại. Ít nhất thì ngay bây giờ bạn vẫn còn có thời gian và chỗ ở để yên bình nghe cái tập podcast này ha. Rồi, không có vòng vo nhiều nữa, sợ là các bạn sẽ ngủ mất. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay. Bây giờ là đang mùa hè các bạn, đang nóng, nóng như lửa đốt vậy. Hai năm nay thì mùa nóng nó càng ngày càng khắc nghiệt, và dần dần tôi cảm thấy được cái hậu quả của việc con người không có bảo vệ môi trường. Đó, làm cho không khí nó nóng lên và chúng ta đang bị ảnh hưởng càng ngày càng nhiều. Nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vừa nắng nóng mà lại vừa bị cái mùa nước mặn nữa. Nghiêm trọng các bạn, rất là nhiều xe chở nước ngọt phục vụ giúp đỡ cho bà con các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chở luân phiên nhau. Và có lưu ý là không được tưới cây, chỉ được dùng để sinh hoạt thôi. Đó là cái tình trạng hiện tại của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, và trong đó có Bến Tre của tôi nữa. Thì hôm nay trên cái đường mà tôi đi đọc sách về nhà, tôi thấy có một cái con đường, mà nói đúng hơn là rất nhiều con đường tôi chạy qua. Có một cái cây nở rộ cực kỳ đẹp. Theo như hiểu biết của tôi thì đó gọi là cây kim hoàng hậu. Và tôi có tìm trên Google, nó có tên gọi là Osaka vàng. Các bạn có thể Google hoặc các bạn nhìn trên cái hình mà tôi minh họa cho poster ngày hôm nay luôn á, là màu vàng như thế đó. Và các bạn nhìn thấy cái dòng chữ tựa đề luôn, đó là: để nở hoa ta cần thay lá. Tại sao có cái chủ đề này? Vì trên đường đi về tôi thấy một rừng cây ở tất cả các con đường ở khu vực Bến Tre tôi á, trồng đúng cái loại cây này. Và không biết có phải là do nắng quá hay không, mà tôi cảm thấy hiện tại cái cây này nó rực lửa luôn các bạn. Nó nở rộ rất là đẹp, giống y chang trên hình vậy đó. Nhưng mà khác một chút xíu là hiện tại ở cái khu vực của tôi á, thì những cái cây kim hoàng hậu nào đang nở rộ đều gần như là trụi lá. Chúng nó chỉ có hoa thôi, và hoa đùm nguyên cả cây như vậy, rực cả một góc trời. Thì các bạn hình dung được là một cái cây nó chỉ có hoa và nó không có lá. Tương tự như là cây phượng á các bạn. Vào mùa hè thì thường là nó sẽ ra hoa rất là nhiều, lá rất là ít luôn. Và để trước khi nó ra hoa được nhiều như vậy á, thì nó cũng có chung tình trạng với cây Osaka vàng này, là nó phải thay lá. Rồi tôi lại sâu chuỗi với những cái cây mà có hoa đùm, hoa nhiều. Hầu hết trước khi nó ra hoa, nó đều phải rụng lá, thay lá. Có cây thì nó còn mọc lại lá non nha, có cây thì gần như là không có luôn, chỉ có hoa giống như cái cây Osaka vàng, kim hoàng hậu hay là phượng. Rất là ít lá, chủ yếu là hoa thôi. Tức là cơ chế của cái cây đó, nó sẽ chỉ tập trung vào đúng cái nhiệm vụ mà nó phải thực hiện, nó cần làm, đó là nở hoa vào đúng cái mùa đó. Mà nó không giống như các loại như là lan nè, hồng nè, sen nè. Đó, mấy cái cây đó thì đa phần nó vẫn có hoa, nó vẫn có lá đều đặn. Còn riêng những cái loại mà chỉ nở hoa, bông đùm, bông nhiều thì nhất định nó phải tiêu biến đi gần hết lá hoặc thậm chí là trụi lá luôn. Tại sao lại như vậy? Rồi tôi lại liên kết với cuộc sống của con người, với những cái người mà người ta gọi là thành công á các bạn, vĩ nhân á các bạn. Thì hầu như á, khi mà họ tập trung vào cái điều gì đó, cái mục tiêu lớn lao của họ, thì gần như là họ cũng có một vài thiếu sót trong cái cuộc sống đời thường. Đó, ví dụ như có một cái nhà bác học kia, ổng là chủ nhân của nhiều bằng sáng chế lắm, cả ngàn bằng lận. Và ổng leo lên tàu điện ngầm thì ổng không có nhớ đường về, không có biết xuống ga nào luôn, ổng thường hay đi lạc lắm. Hoặc là những cái người mà cuồng tập gym với các bạn, họ có cái cơ bắp rất là đẹp, rất là cuồn cuộn, sức khỏe rất là tốt, và họ buộc mình phải ăn theo những cái chế độ dinh dưỡng rất là hà khắc nha, chứ phải ăn sao thì ăn. Rồi tương tự với những người mà ví dụ như là họ thích đi theo cái con đường sáng tác, sáng tạo nội dung á, thì họ sẽ gần như á là dẹp bỏ hết những cái gì làm sao lãng cái tâm trí của họ, mà họ sẽ có một cái khoảng thời gian tập trung vào đúng cái việc họ cần làm thôi, và xung quanh cái gì diễn ra họ cũng gần như là không quan tâm, không có biết tới. Và khi sâu chuỗi những cái điều này với cái cây hoa kim hoàng hậu kia, thì tôi nhận ra rằng là nếu mà mình muốn được nở hoa thì mình phải thay lá, mình sẽ phải thay đi những cái điều cũ kỹ, những cái điều không hay, những cái điều mà nó làm cản trở cái sự tập trung dẫn đến mục đích chung lớn lao của mình. Bắt buộc mình phải làm điều này nếu mình muốn nở hoa, muốn thành công. Thành công ở đây có thể là xinh đẹp hơn, ốm hơn, body đẹp hơn, rồi có thể là có một cái thu nhập tốt hơn, có thể là đi du lịch được nhiều hơn, có thể là mua cái này có kia cho cha mẹ hay gia đình của mình. Tức là cái sự thành công của mỗi người nó sẽ được định nghĩa rất là khác nhau, dựa vào những cái tiêu chí và cảm giác hài lòng, thỏa mãn trong cái cuộc sống của mỗi người. Nhưng nhìn chung lại, nếu chúng ta muốn thành công thì chúng ta buộc phải bỏ đi những cái điều gây hại đến cái kết quả mà mình mong muốn, nó cản trở cái kết quả mà mình mong muốn, thì mình phải gạt bỏ đi, hoàn toàn triệt tiêu đi luôn. Ví dụ như là bạn muốn chạy bộ vào buổi sáng thì chắc chắn bạn không thể nào ngủ nướng được, đương nhiên rồi, cái đó là đương nhiên. Và cái thời điểm chạy bộ đẹp nhất là vào 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là cái không khí rất là đẹp, sương nó cũng không quá lạnh, và nhất là cái thời tiết mùa hè này, các bạn chạy bộ vào lúc 5 giờ 5 rưỡi sáng là cực kỳ tốt luôn. Không khí trong lành và trong cái hơi sương nó có cả mùi hoa buổi sáng nữa. Ví dụ như là các bạn muốn viết sách đi, thì các bạn không thể nào mà ngồi đó lướt Facebook, TikTok hay là vào những cái trang web coi phim suốt ngày được, mà các bạn sẽ buộc mình dành một cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ dài. Còn chưa kể là phải tinh luyện những cái chất văn để giúp cho cái tác phẩm của mình nó trọn vẹn, nó tốt đẹp nhất có thể nữa. Thì bạn phải hy sinh cái sở thích coi phim của mình. Ví dụ như thần tượng của mình vừa ra một cái bộ phim hay, và cũng đúng lúc đó mình phải tham gia một cái cuộc thi viết, thì mình phải lựa chọn giữa việc là ngồi xuống viết với một cái sự tập trung cao độ, hay là mình sẽ coi phim của thần tượng mình rồi viết sau. Nhưng mà nếu coi phim của thần tượng viết sau á, thì có khả năng là cuộc thi viết nó đã trôi qua rồi. Những bạn nào mà hay tham gia những cái cuộc thi này kia thì các bạn sẽ hiểu, trước khi mình tham gia mình đã phải chuẩn bị rất là kỹ về mặt tinh thần, chất lượng và những cái nguyên liệu để làm thành cái tác phẩm tốt đẹp nhất gửi đến cho cuộc thi. Và nếu các bạn muốn hoa đùm đùm, muốn kết quả rực rỡ như là cây kim hoàng hậu, hay là đỏ rực rỡ như là cây phượng, thì các bạn phải thay lá thôi. Cứ thử một lần mình gạt bỏ hết những cái gì xấu, cái gì cản trở cái sự tập trung của mình ra khỏi cái kế hoạch của mình đi, để rồi các bạn sẽ thấy kết quả rất là bất ngờ luôn á. Tóm lại là để nở hoa thì các bạn cần phải tự mình bứt những cái chiếc lá gây cản trở những cái chòi hoa, tự mình dẹp bỏ những cái thói quen xấu, tự mình buông bỏ đi những cái suy nghĩ cổ hủ, những cái suy nghĩ tự hạn chế bản thân vân vân, thì mới nở hoa được. Còn không thì ok, chúng ta hãy chấp nhận là một người bình thường. Đừng hỏi tại sao là Tôi mãi cố gắng mà không thành công. Tại sao mà may mắn không đến với tôi? Tại sao mà lúc nào tôi cũng gặp trắc trở, lúc nào tôi cũng không có cơ hội? Đó là tại vì bạn không chịu thay lá, vậy thôi. Rồi ok, tập hôm nay đến đây thôi, và ngày mai chúng ta sẽ có một tập khác nữa. Rất biết ơn các bạn đã nghe đến đây, và hy vọng tập podcast ngày hôm nay sẽ có hữu ích dành cho bạn. Nhớ thích cái video này cũng như là bình luận bên dưới để tôi có động lực làm thêm nhiều podcast hay hơn nữa ha. Và đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Mỗi cái nút đăng ký kênh của bạn là một cái niềm động viên, động lực dành cho tôi. Cũng như là khi bạn đăng ký kênh thì bạn sẽ nhận được thông báo khi tôi ra video mới nha. Rồi bye bye.